Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dark Side of Discipline Stop Chasing, Suffers Less, Achieve More của Craig Ballantyne và Daniel Woodroom là một cuốn sách kỹ năng phát triển bản thân và kinh doanh, tập trung vào cách xây dựng kỷ luật theo hướng thực tế, cá nhân hóa và bền vững. Thay vì tôn vinh những khuôn mẫu cực đoan như dậy từ 5 giờ sáng, ép mình vào các thói quen khắc nghiệt, hay cố gắng làm thật nhiều thứ cùng lúc. Sách lập luận rằng kỷ luật hiệu quả nhất là biết dồn sức vào đúng vấn đề quan trọng nhất. Từ đó, người đọc học cách tạo ra hệ thống kỷ luật dễ duy trì hơn, đặt tiêu chuẩn cá nhân rõ ràng hơn và ra quyết định nhanh hơn khi gặp trở ngại. Cuốn sách hướng đến những người có mục tiêu lớn, đặc biệt là doanh nhân và người làm việc hiệu suất cao, nhưng vẫn muốn giảm bớt sự kiệt sức và lãng phí năng lượng trong quá trình tiến bộ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kỷ luật không phải là chịu khổ thật nhiều, mà là tập trung đúng chỗ. Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách là nó phản bác cách hiểu quen thuộc về kỷ luật, như một quá trình ép bản thân phải sống khắc nghiệt. Theo tác giả, kỷ luật không nằm ở việc sao chép những biểu tượng nổi tiếng như tắm nước lạnh, theo đuổi 5 giờ sáng, hay gồng mình làm quá nhiều việc cùng lúc. Thay vào đó, kỷ luật thật sự là xác định đúng vấn đề cấp bách nhất rồi dồn mức nỗ lực cao nhất vào đó. Cách nhìn này rất thực dụng, vì nó buộc người đọc đặt câu hỏi về chi phí cơ hội, tức là mỗi lần nói có với một việc nhỏ, mình đang nói không với điều gì quan trọng hơn. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ sự chịu đựng sang sự lựa chọn. Đây là một thay đổi đáng kể, vì nó giúp người đọc bớt cảm giác thất bại khi không theo được các mô hình kỷ luật cực đoan, đồng thời vẫn duy trì được tiến độ thật sự với mục tiêu lớn. Thứ hai, Level 10 Effort và Level 10 Problem, công thức ưu tiên hóa công việc quan trọng nhất. Khung Level 10 Effort vào Level 10 Problem là hạt nhân của cuốn sách. Ý tưởng này nói rằng nếu một vấn đề chỉ thuộc nhóm quan trọng nhất thì nó xứng đáng với mức tập trung cao nhất thay vì bị đối xử như mọi việc khác. Tác dụng của công thức này không chỉ là sắp xếp công việc mà còn là làm rõ mức độ nghiêm túc của người đọc với mục tiêu. Nhiều người thất bại không phải vì thiếu cố gắng mà vì phân tán nỗ lực vào quá nhiều vấn đề thứ yếu. Khi áp dụng nguyên tắc này, người đọc được khuyến khích thu hẹp danh sách ưu tiên, giảm hoạt động mang tính trình diễn và xử lý những điểm nghẽn thật sự tạo ra kết quả. Đây là một tư duy rất hợp với doanh nhân vì trong kinh doanh, vài quyết định đúng thường tạo ra tác động lớn hơn hàng chục việc nhỏ làm đều. Cuốn sách vì thế không cổ vũ làm nhiều hơn mà cổ vũ làm đúng hơn. Thứ ba, tự xây dựng tiêu chuẩn cá nhân thay vì sao chép hệ thống của người khác. Một đóng góp quan trọng khác của cuốn sách là khái niệm higher standards, tức là tiêu chuẩn cao do chính mỗi người thiết lập, không phải tiêu chuẩn vay mượn từ người khác. Tác giả cho rằng nhiều người thất bại khi cố áp dụng nguyên si một hệ thống thành công nào đó mà không xét xem nó có phù hợp với lịch làm việc, mục tiêu và tính cách của mình hay không. Vì vậy, thay vì đi tìm công thức chung cho mọi người, sách khuyến khích người đọc xây dựng bộ quy tắc cá nhân về điều gì là chấp nhận được, điều gì là không. Lợi ích của cách này là tính bền vững, vì một tiêu chuẩn do bản thân xác lập thường dễ duy trì hơn một bộ luật được sao chép từ bên ngoài. Đồng thời, nó làm rõ rằng kỷ luật không đồng nghĩa với hy sinh quá mức. Người đọc có thể làm việc ít hơn nhưng hiệu quả hơn, miễn là biết xác định chuẩn mực đúng và giữ vững chúng trong thực tế. Thứ tư, hệ thống kỷ luật dễ duy trì giúp hành động đúng dù không có động lực. Cuốn sách nhấn mạnh effortless discipline systems, tức là các hệ thống giúp hành vi đúng trở nên tự động hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí. Đây là phần rất thực tế, vì tác giả không xem động lực là nền tảng đáng tin cậy cho thay đổi lâu dài. Động lực lên xuống thất thường, còn hệ thống tốt sẽ giúp người đọc vẫn làm điều cần làm, ngay cả khi tâm trạng không thuận lợi. Cách tiếp cận này phù hợp với những người bận rộn, bởi họ thường không có thời gian để dựa vào các nghi thức phức tạp hoặc các chương trình tự cải tạo cực đoan. Điều sách hướng tới là giảm ma sát trong hành động, nghĩa là biến quyết định đúng thành lựa chọn mặc định, dễ thực hiện. Khi hệ thống được thiết kế tốt, người đọc không cần liên tục đấu tranh với bản thân, mà có thể tiết kiệm năng lượng tinh thần cho các quyết định lớn hơn. Đây là lý do cuốn sách mang tính ứng dụng cao, đặc biệt trong môi trường làm việc nhiều áp lực và thay đổi liên tục. Cuối cùng, đổi nhanh bản sắc và giữ một quyết định bắt đầu để phục hồi sau trở ngại. Ngoài ưu tiên và hệ thống, cuốn sách còn chú ý đến yếu tố bản sắc, tức là cách một người nhìn nhận chính mình. Theo tác giả, để bỏ thói quen xấu và duy trì hành vi tốt, đôi khi cần thay đổi cách tự định nghĩa bản thân nhanh hơn thay vì chỉ cố sửa từng hành động nhỏ. Điều này liên kết với ý tưởng về North Star Decision, một quyết định cốt lõi định hướng toàn bộ hành động và giúp người đọc quay lại đường ray nhanh hơn khi gặp trở ngại lớn. Về mặt thực hành, đây là một khung tư duy hữu ích vì nó giảm do dự. Khi người đọc biết đâu là quyết định trung tâm, họ sẽ ít bị cuốn vào các lựa chọn phụ và dễ hồi phục sau sai lệch hơn. Phần này làm cho cuốn sách vượt khỏi mức sách mẹo năng suất thông thường vì nó không chỉ nói về việc làm gì, mà còn nói về việc trở thành ai để giữ được sự nhất quán lâu dài. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với doanh nhân, nhà quản lý, người làm việc tự do hoặc bất kỳ ai đang thấy mình bị quá tải bởi quá nhiều lời khuyên về kỷ luật và năng suất. Người đọc sẽ nhận được một cách nhìn thực tế hơn về cách tiến bộ, không dựa trên sự khổ luyện cực đoan mà dựa trên ưu tiên rõ ràng, tiêu chuẩn cá nhân rõ ràng và hệ thống dễ duy trì. Giá trị lớn của sách nằm ở chỗ, nó không khuyến khích bạn làm nhiều hơn một cách mù quáng, mà buộc bạn nghĩ kỹ hơn về vấn đề quan trọng nhất, từ đó tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những việc thật sự tạo ra kết quả. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì nó chống lại tư duy kỷ luật kiểu biểu diễn, đồng thời đưa ra ngôn ngữ rất cụ thể để tái cấu trúc thói quen và quyết định. Với người đang muốn đạt nhiều hơn nhưng chịu ít hao mòn hơn, đây là một cuốn sách đáng đọc vì nó kết hợp tư duy chiến lược với ứng dụng hàng ngày khá trực tiếp. Nếu bạn muốn ủng hộ Craig Ballantyne, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!